Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 4 tháng 3 năm Nhâm Thìn, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều mối quan hệ làm ăn, quan hệ bạn bè, quan hệ giao tiếp, quan hệ với người trên kẻ dưới, quan hệ với gia đình, vân vân. Làm thế nào để cuộc sống được tốt đẹp, hòa thuận, hiểu biết thương yêu, sống chan hòa hạnh phúc với nhau? Quả thật đây là điều rất khó. Tuy nhiên, nếu chúng ta có phương pháp, hay nói cách khác, nếu chúng ta biết tu học Phật Pháp, thực hành theo lời Phật dạy, thì cũng sẽ không khó lắm. Hơn nữa, chúng ta là Phật tử sinh hoạt chung trong một đoàn thể tu học, cũng cần phải có những phương pháp để sống tốt đẹp, không gây phiền não cho người khác. Và việc tu tập của chúng ta nhờ đó có được công đức phước báo. Đối với người xuất gia tu học Phật Pháp cũng vậy, sống chung một tăng đoàn với nhau cần phải có những phương pháp tu tập để tạo sự hòa hợp, thanh tịnh cho bản thân mình, đồng thời cũng làm mô phạm cho các hàng Phật tử tại gia noi gương. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy: thành tựu tám pháp này các tỳ kheo, tỳ kheo được các đấng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là tám? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không tán thán những người không được ái mộ, không chỉ trích những người được ái mộ, không ưa lợi dưỡng, không ưa được cung kính, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, ít dục và chánh kiến. Đây là tám điều Đức Phật dạy cho những vị tỳ kheo. Nếu thực hành được, sẽ được các đấng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thứ nhất, không tán thán những người không được ái mộ. Đức Phật dạy ai cũng có Phật tính, ai cũng có khả năng thành Phật. Phật tính là bình đẳng, nhưng do nghiệp nhân, nghiệp quả của mỗi người có sai khác, nên có sự phân biệt người tốt, kẻ xấu. Vì sao không tán thán những người không được ái mộ? Người không được ái mộ có thể do ý nghĩ, lời nói, hành động của họ xấu, nên không được mọi người ái mộ. Có thể do một trong ba nghiệp này xấu, khiến họ không được ái mộ. Hoặc do họ có tánh tự cao, tự đại, phách lối, nên không được người ái mộ. Có rất nhiều lý do để không được ái mộ. Chẳng hạn như người đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, sân hận, thô lỗ, cọc cằn, hung dữ, vân vân. Chúng ta tán thán những người này là tán thán cái xấu, tiếp tay với cái xấu. Hay nói cách khác, chúng ta đổ thêm dầu vào lửa để cho lửa lại cháy lớn thêm. Người xấu được chúng ta tán thán thì lại càng làm tăng thêm điều xấu. Chẳng hạn như có một người nào đó uống rượu, chúng ta khen, trời ơi ông uống rượu phải nói là tuyệt, xứng đáng là một đấng gọi là có bản lãnh. Uống mỗi ngày một lít vậy là phải nói rằng hơn người. Thì những lời tán thán như thế này là động viên họ càng uống thêm nhiều nữa. Có thể hôm nay họ uống một ngày một lít, nghe mình tán thán họ cố gắng tăng thêm ngày lít mốt. Vậy là chúng ta tán thán cái xấu để họ tăng trưởng thêm cái xấu. Gặp một đứa trẻ chạy xe ngoài đường lạng lách, chúng ta khen nó, em lái xe như vậy phải nói là đúng là anh hùng xa lộ, lường ở trên đường rất là đẹp. Vô tình chúng ta lại đẩy em đó vào cái con đường đua xe và đi đến cái chỗ thì chúng ta biết rồi, có thể là nguy hại đến thân thể. Cũng vì cái tiếng khen mà chúng ta khen như vậy á, là đáng nhẽ không nên khen. Đức Phật dạy là gì? Không tán thán những người không được ái mộ. Hoặc là một người nào đó chửi người thì chúng ta nói đúng, mày chửi vậy mới là đúng đó, đâu có thua nó được, mình nhìn nó là không được, phải chửi cho nó biết mặt. Như vậy rõ ràng là chúng ta xúi nó chửi. Hoặc là mình thấy một người nào đó đánh nhau, người lớn ăn hiếp nhỏ hoặc là mạnh hiếp yếu, mình lại khen nói đúng rồi, mày đánh như vậy là đúng đó, đánh cho nó biết mặt để cho nó đừng có phách lối. Từ cái chỗ mà chúng ta khen những người không đáng khen, vô tình mình tiếp tay cho họ để làm thêm những cái việc xấu. Có những người chúng ta đi tu học Phật Pháp như thế này, cũng thích nghe Pháp, thầy nào chúng ta cũng nghe. Thế nhưng đôi khi chúng ta không nắm rõ, rồi nghe những tà sư ngoại đạo, họ xưng họ cũng là đạo sư, là vô thượng sư, là thiền sư, vân vân. Họ giảng pháp rất là hay. Thế nhưng nếu chúng ta có trí tuệ sáng suốt, phải nhận thức đâu là chánh, đâu là tà. Nếu là chánh chúng ta tán thán, nếu là tà chúng ta không nên tán thán. Vì sao? Nếu chúng ta tán thán họ là chúng ta đã quảng bá cái xấu của họ để cho nhiều người biết, và đó là một cái sự rất nguy hiểm. Có nhiều ông thầy thuyết pháp rất là giỏi, họ có biện tài lợi khẩu nói rất là hay, thế nhưng họ lại đưa người ta vào con đường tà. Chẳng hạn như ở trên thế giới này quý vị cũng thấy rất rõ, có nhiều tôn giáo khuyên người ta giết người, rồi có những ông thiền sư khuyên người ta dâm dục, rồi có những đạo khuyên người ta uống rượu. Thì đây là những đạo tà, những thầy tà. Khi quý vị nghe thuyết pháp, hiểu được những người thuyết pháp này đang ca ngợi về ngũ dục, hoặc ca ngợi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, là chúng ta biết những người này đang dạy chúng ta đi vào con đường tà. Chúng ta không tán thán những người này. Nếu mình tán thán Thì những người khác thấy như vậy, họ sẽ tìm những người này, họ nghe, họ học. Vô tình chúng ta đẩy họ vào cái con đường sa đọa đau khổ. Cho nên Đức Phật mới dạy là không tán thán những người không được ái mộ. Bản thân ta thì gián tiếp tạo tội, mình lại xúi người khác làm theo. Bởi vì khi mình tán thán cái người đó, đó là mình gián tiếp mình tạo cái tội rồi. Mình lại xúi cái người khác lại đi vào cái con đường sai lầm đó nữa. Khi chúng ta tán thán một người không đáng được ái mộ là chúng ta phạm vào một cái giới, đó là giới vọng ngữ. Trong vọng ngữ nó có bốn thứ: nói dối là nói không thật đó, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác và nói lời ô uế. Như vậy thì tán thán những người không được tán thán, chúng ta phạm vào tội vọng ngữ. Vì sao? Trong vọng ngữ nó có không nói dối. Vậy thì chúng ta tán thán những cái người không được tán thán này là chúng ta nói dối, nó không thật. Và tán thán những cái người không được tán thán là chúng ta cũng giống như họ. Người ta nói rau nào thì sâu nấy. Mình có xấu thì mình mới thích cái người xấu. Mình tán thán với người không đáng tán thán thì mình cũng giống người ta. Trên thực tế nếu mình là một người đàng hoàng thì không bao giờ tán thán những cái điều xấu. Chẳng hạn như một người tán thán cái người đó uống rượu thì hai người này chắc là cũng một cặp với nhau rồi, cho nên mới tán thán nhau. Đó là điều thứ nhất Đức Phật dạy: không tán thán những người không được ái mộ. Thứ hai, không chỉ trích những người được ái mộ. Ai là người được ái mộ? Người đời thường ái mộ ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu, diễn viên, vân vân. Ở đây Phật dạy ái mộ là ái mộ những người có đạo đức, có phạm hạnh, là những vị tu hành giới luật, chân tu thật học, tinh tấn tu hành, vô ngã vị tha. Đó là những người mà chúng ta đáng ái mộ. Ở thế gian có khi những người nổi tiếng bị những người đồng nghiệp ganh tị nên tìm cách nói xấu, chỉ trích để làm mất uy tín. Họ tìm những kẻ hở của nhau để mà chơi nhau. Họ không thích những người khác hơn mình. Người xưa có câu: vô duyên ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay. Có câu chuyện một con gà trống với con gà mái. Hai con gà đang bàn tán với nhau. Anh gà thì khen con chim hót ở trên cành hay, chị gà lại khen con chim khác gáy hay. Hai anh chị gà này đang bàn tán những con chim gáy ở trên cành cây. Lúc đó nhà bên cạnh có một con gà trống gáy, con gà mái đang bàn tán rất sôi nổi với anh gà. Nghe anh gà ở bên hàng xóm gáy, chị ta ngưng, nói: ồ, anh gà ở bên kia gáy hay quá. Thế là anh gà này nghe nói vậy đó, rồi bỏ đi, không thèm nói gì nữa hết. Thì chúng ta thấy con gà nó cũng ganh nhau cái tiếng gáy. Đang nói chuyện vui vẻ như vậy á, chị gà khen cái anh gà bên kia, cái anh này đỏ mặt bỏ đi liền. không hưởng ứng, không bàn tán gì nữa hết. Là người đệ tử của Phật thì chúng ta không chỉ trích những bậc được ái mộ đạo đức. Vì chỉ trích chúng ta cũng phạm vào giới vọng ngữ. Ở đây chúng ta phạm vào ác khẩu, có nghĩa là lời nói ác đối với những bậc chân tu phạm hạnh. Chúng ta cũng nên biết rằng tất cả mọi người sống trên cuộc đời này không ai hoàn toàn hết. Nhân vô thập toàn. Nếu hoàn toàn không phải là người mà là thánh, là Phật, vậy chúng ta là con người phải có những sai sót, những lỗi lầm, hoặc nặng hoặc nhẹ. Đối với những bậc chân tu, những bậc phạm hạnh, chúng ta có thể cho rằng các ngài tốt được 80-90%, cũng còn 20 hoặc 10% những sơ sót, những sai phạm. Bây giờ chúng ta chỉ thấy 10%, 20% đó mà chúng ta đi chỉ trích, bêu xấu những vị cao tăng như thế này, thì chính chúng ta tạo cho mình một cái tội. Đồng thời mình chỉ trích những người khác thì luôn luôn sẽ có đối thủ và có kẻ thù. Thí dụ bây giờ một vị cao tăng chân tu thật học, họ có rất nhiều đệ tử. Chúng ta chỉ trích cái vị cao tăng đó, nói xấu vị cao tăng đó, có thể vị cao tăng đó không nói gì chúng ta, thế nhưng đệ tử của họ đâu để chúng ta yên. Chắc chắn như vậy. Đụng tới thầy họ thì họ phải có một cái gì đó bức xúc, họ sẽ phản bác lại. Và chúng ta là những người chuyên môn đi chỉ trích, phê bình, nói xấu, thì chúng ta luôn luôn gặp những kẻ thù với mình. Và chính những hành động đó mà chúng ta đi tới đâu cũng sẽ rất là lo ngại, thậm chí không dám đến những cái hội chúng đông người, bởi vì ai mình cũng chỉ trích, ai mình cũng nói xấu hết, thì mình đi đến mình gặp người ta mình sao gặp được, mặt mũi nào gặp. Chưa kể chúng ta sẽ còn bị người ta hãm hại. Do vậy chúng ta luôn luôn sống trong lo sợ, bất an, và mọi người đối với chúng ta đều là kẻ thù. Chúng tôi được biết một cái vị thầy, ở đây chúng tôi không nói tên, xin thưa quý vị rằng mình nói như vậy thì cũng đã sai rồi, bởi vì Đức Phật dạy là không được chỉ trích. Nhưng mà đây là chúng tôi nêu ra một cái sự việc của một cái vị thầy này chỉ trích. Chúng tôi được đọc sách và cũng được nghe băng của thầy. Thầy là chỉ trích Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, thậm chí là vị tổ ở bên Ấn Độ là Long Thọ, ngài là tổ của tám tông, cũng chê luôn, chỉ trích luôn. Như quý vị cũng đã biết rằng Hòa Thượng Thiện Hoa là một bậc cao tăng chân tu thật học trước thời 75. Ngài có công lớn trong việc đã đưa cái Phật giáo Việt Nam của chúng ta phát triển. Và ngài là một vị hoằng pháp lợi sinh có tiếng thời bấy giờ. Nếu quý vị nào mà chúng ta đọc cái bộ Phật học phổ thông là do ngài soạn ra, nội cái bộ Phật học phổ thông đó đã nói lên cái sự cống hiến, cái trí tuệ và việc làm của ngài đối với chúng sinh, với đạo pháp. Thế mà thầy này cũng chê luôn. Hòa Thượng Thanh Từ là một bậc tu thiền, đạo cao đức trọng như vậy, thầy cũng chê luôn. Rồi Hòa Thượng Trí Tịnh như quý vị biết là một vị có công rất lớn, đã dịch những cái bộ kinh Đại Thừa, những cái bộ kinh mà chúng ta hàng ngày thường tụng như kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm vân vân, là ngài cũng là một bậc chân tu thật học như thế. Thầy cũng chê luôn. Và thậm chí ngài Long Thọ được tôn là tổ của tám tông. Thường thường một vị tổ là chỉ có một tông thôi, mà ngài Long Thọ được tôn là tám tông luôn. Bởi vì ngài giỏi quá. Ngài giỏi bằng những cái hành động rất là thực tiễn, còn để lại cho đời sau. Đó là bộ Đại Trí Độ Luận. Đọc vào cái bộ đó thì chúng ta mới thấy rằng sự học, hiểu và tu của ngài nó thâm sâu cỡ nào. Ngài viết cái bộ Đại Trí Độ Luận, quý vị biết nó dày như thế này nè, 5 tập. Nói đến tên của ngài thì tất cả những bậc trí thức ở trong nước cũng như nước ngoài đều phải khâm phục ngưỡng mộ. Thế mà thầy này cũng chê luôn. Ai tu thiền cũng chê, ai tu tịnh cũng chê, ai tu mật cũng chê, tu gì cũng chê hết á. Rồi có người thấy vị thầy này chê những cái bậc cao tăng như thế thì nói rằng vậy là ông này là chứng quả A-la-hán rồi. Chúng tôi nghe thì thấy nó cũng hơi lạ. Nếu một bậc chứng quả A-la-hán rồi thì người đó rất là thanh tịnh, không có nhân ngã thị phi. Đằng này nó đã chứng quả A-la-hán rồi, mở miệng nó toàn là chê người ta, phê bình rồi nói xấu, chỉ trích người ta. Vậy thì cái tâm của họ là tâm gì? Đó, tâm xấu. Cái tâm lúc nào cũng chỉ trích phê bình người ta thì đâu phải là tâm tốt. Quý vị thấy chưa? Tâm anh có ma thì anh mới nói chuyện ma, còn tâm anh Phật thì anh mới nói chuyện Phật. Tâm anh có phiền não thì anh mới nói, mới chỉ trích, mới phê bình người này người kia. Phải như phê bình đúng thì cũng được đi. Mà những bậc này chúng tôi thấy là toàn là những bậc cao tăng, thạc đức. Những bậc này nói đến là chúng ta phải ngưỡng mộ, kính phục và đảnh lễ. Thế mà thảy chê hết. Rồi còn lại được người ta tôn xưng là A-la-hán nữa. Thì kể ra đây để cho quý vị thấy, nếu mà chúng ta chỉ trích những bậc đáng được ái mộ đó là chúng ta phạm vào vọng ngữ, là ác khẩu. Rồi bản thân mình cũng sẽ bị gì? Tổn phước. Rồi có rất nhiều người là kẻ thù của mình. Đi đâu chúng ta cũng không dám đi hết á. Bởi vì mình chỉ trích mọi người, ai mình cũng chỉ trích, ai cũng chê hết, ai cũng nói xấu hết, thì chúng ta đâu có đi đâu được. Tự mình đưa mình vào cái cuộc sống bế tắc. Rồi kế nữa là chúng ta làm mất tín tâm của người Phật tử. Vì chúng ta đi nói xấu, chỉ trích những bậc cao tăng như vậy. Mà những bậc cao tăng đó là những bậc được bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu con người ngưỡng mộ, tôn sùng, kính trọng. Mà bây giờ mình lại chỉ trích nói xấu, làm cho những Phật tử người ta sẽ mất đi cái tín tâm. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta không nên chỉ trích những người được ái mộ. Ái mộ ở đây theo chúng tôi thì là những bậc cao tăng, những bậc chân tu thật học, những bậc phạm hạnh. Thì như chúng tôi đã nói với quý vị, chúng ta là người, không phải là thánh. Đã là người, thế nào cũng có những sai sót nhất định, không nhiều thì ít. Chúng ta không nên nhìn cái nhỏ nhặt mà chúng ta đánh giá cái sự nghiệp lớn của các vị đó. Thứ ba là không ưa lợi dưỡng. Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ hưởng thụ để xuất gia tìm cầu chân lý. Đây là bài học thực tế qua cuộc đời Đức Phật Thích Ca để hàng đệ tử chúng ta noi theo học tập. Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc để trở thành một người không nhà ở dưới gốc cây. Ngài từ bỏ ăn ngon cao lương mỹ vị để ôm bát đi xin ăn, ai cho cái gì ăn nấy, gọi là khất thực. Chúng ta nên nhớ Đức Phật và chư Tăng cũng đi xin ăn. Những cái người tàn tật, nghèo khổ họ cũng đi xin ăn. Thế nhưng hai việc xin ăn này khác nhau. Đức Phật xin ăn được gọi là khất thực. Còn những người tàn tật hoặc là những người nghèo khổ mà họ đi xin ăn, đó gọi là khất cái. Quý vị lưu ý hai chữ này. Khất thực như thế nào và khất cái như thế nào? Khất thực là Đức Phật và chư Tăng ôm bát đi từng nhà một, ai cúng thì Ngài nhận, và Ngài tiếp tục đi nhà khác. Nếu không cúng thì Ngài lại tiếp tục đi nhà khác, không quan tâm đến việc người ta cúng hay không cúng, cúng nhiều hay cúng ít. Và khi đủ ăn, các Ngài trở về tinh xá buổi trưa thọ trai. Còn khất cái, họ đi xin ăn, họ kỳ kèo, rồi họ làm ra vẻ đau khổ để cho người ta thương, người ta cho. Thậm chí có khi người ta đang buôn bán vậy đó, đứng trước cửa hàng xin, xin bằng được chừng nào cho mới đi. Thì cái người buôn bán sợ rằng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán thôi, bố thí cho họ để cho họ đi cho yên. Có nghĩa là đôi lúc họ cho nhưng mà cái tâm họ không hoan hỷ. Còn Đức Phật và chư Tăng đi như thế, nhìn cái hình ảnh các ngài đầu đội trời chân đạp đất, phạm hạnh thanh tịnh trang nghiêm oai đức, họ cảm mến, cảm phục, kính trọng, nên họ đem thức ăn ra dâng cho Đức Phật hay là chư Tăng với một lòng thành kính. Cho nên chúng ta thấy cũng đi xin ăn, nhưng mà Đức Phật và chư Tăng khác với những người đi xin ăn. Đó gọi là khất thực và khất cái. Đức Phật từ bỏ mặc đẹp, áo lông bào, tơ lụa sang trọng quý giá, để mặc áo vá. Ngày xưa Đức Phật và chư Tăng thường lượm những cái vải rách, vải bỏ, vải tan, vải dơ bẩn đem về nhặt rồi mới kết thành một cái y để mặc, để đắp. Người xuất gia lấy sự nghiệp trí tuệ làm chính. Nếu tham đắm lợi dưỡng thì dễ dàng đánh mất đạo đức, mất lý tưởng, có thể sa đọa, bị người đời khinh thường. Mục đích của người tu học Phật pháp là gì? Là để được giác ngộ, được giải thoát, để khai mở trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Ngược lại, nếu người nào mà chăm chú vào việc lợi dưỡng, chạy theo lợi dưỡng, thì dần dần sẽ đánh mất đi cái sự cao quý, thanh tịnh và phạm hạnh đạo đức của mình. Bởi vì mình chạy theo lợi dưỡng có nghĩa là mình phải tranh đấu, phải hơn thua, phải tìm mọi cách để có lợi dưỡng. Từ đó mà hình ảnh của tăng sĩ nó mất cái đẹp, đôi khi làm mất tín tâm của người Phật tử tại gia. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có chép: một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nhận lợi dưỡng của người thật chẳng dễ, khiến người chẳng được đến chỗ vô vi. Vì sao thế? Nếu tỳ kheo Tu La Đà không tham lợi dưỡng thì đã không ở trong pháp mà xả ba pháp y để làm cư sĩ. Tỳ kheo Tu La Đà vốn tu hạnh A Lan Nhã, đến giờ khất thực ở một nơi, ngồi một chỗ hoặc ăn chín ngọ, ở dưới gốc cây, ngồi ngoài trời, thích chỗ nhàn cư, mặc áo năm mảnh hoặc giữ ba y, hoặc thích ở Gò Mã, khắc khổ thân thể, hành hạnh Đầu Đà. Lúc này tỳ kheo Tu La Đà thường nhận sự cúng dường của quốc vương Mãn Hô, hàng ngày cung cấp món ăn trăm vị. Bấy giờ tỳ kheo kia ý nhiễm thức ăn này, dần dần bỏ hạnh A Lan Nhã. Đến giờ khất thực ở một nơi, ngồi một chỗ, ăn chín ngọ, ở dưới gốc cây, ngồi ngoài trời, ở chỗ nhàn cư, mặc áo năm mảnh, hoặc giữ ba y, hoặc thích ở Gò Mã, khắc khổ thân thể, bỏ hết những điều đó, bỏ ba pháp y, vị ấy trở lại làm người bạch y, giết trâu, sát sanh, chẳng thể tính kể, khi thân hoại mạng chung, sinh vào địa ngục. Các tỳ kheo do phương tiện này mà biết lợi dưỡng rất nặng, khiến người chẳng đắc đạo vô thượng chánh nhân. Nếu chưa sanh lợi dưỡng, hãy chế ngự cho chẳng sanh. Đã sanh thì tìm phương tiện khiến liền diệt. Như vậy, này các tỳ kheo nên học điều này. Qua câu chuyện quý vị đã nghe và đã hiểu, trong này Đức Phật dạy một vị tỳ kheo tên là Tu La Đà tu theo hạnh Đầu Đà ở nơi A Lan Nhã, tinh tấn tu tập như vậy, chỉ vì được vua Mãn Hô cúng dường thức ăn ngon quá, rồi từ đó đắm nhiễm, từ chỗ đắm nhiễm mà bỏ đi cái hạnh Đầu Đà, rồi hoàn tục làm cư sĩ, sát sanh hại vật, tạo tội, cuối cùng đọa địa ngục. Ở đây chúng tôi giải thích thêm cái từ A Lan Nhã. Đôi khi quý vị nghe A Lan Nhã mà không biết cái gì. A Lan Nhã còn gọi là sơn lâm, hoang dã, viễn ly xứ, tịch tỉnh xứ, tối nhàn xứ, vô tránh xứ. Tất cả tự viện tịnh xá cũng gọi là A Lan Nhã, vì phần nhiều các nơi đó đều tọa lạc ở đồng ruộng, vùng ngoại ô vắng vẻ, cách xa thành thị ồn ào, lại tiện cho người xuất gia tại gia lui tới. Như vậy quý vị đã hiểu chữ A Lan Nhã là gì? Là sơn lâm, là chỗ núi rừng. Hoang dã là nơi hoang vu. Viễn ly xứ là chỗ xa lìa, có nghĩa là cái chỗ mà không có gần những cái nơi ồn ào. Tịch tỉnh xứ là cái chỗ yên lặng. Tối nhàn xứ là cái nơi mà rất là được thanh nhàn. Vô tránh xứ là cái nơi đó không có đấu tranh hơn thua. Vậy thì tất cả tự viện tịnh xá cũng gọi là A Lan Nhã. Vậy thì quý vị nhớ rằng khi nói đến A Lan Nhã là nói đến chùa, tịnh xá, tu viện, thiền viện đều gọi chung là A Lan Nhã. Rồi còn Đầu Đà, thường chúng ta gọi là hạnh Đầu Đà, cái chữ phạn là đu tan ga, hạnh rũ sạch chướng ngại, còn gọi là khổ hạnh. Cái hạnh Đầu Đà được còn gọi là khổ hạnh. Tu tập khổ hạnh để dứt bỏ sự tham trước về y phục, đồ ăn, chỗ ở, ngõ hầu, điều phục với thân tâm của mình. Thì theo như Phật Quang Đại Từ Điển á, thì người tu hạnh Đầu Đà phải tuân theo 12 hạnh. Thứ nhất là ở chỗ A Lan Nhã. Thứ hai, thường đi khất thực. Thứ ba là khất thực từng nhà. Thứ tư là ngày ăn một bữa. Thứ năm, không ăn quá nhiều, ăn rồi không được ăn nữa. Thứ sáu, sau ngọ trai không uống nước trái cây. Thứ bảy, mặc y vá bằng vải vụn bỏ. Thứ tám, chỉ giữ ba y. Thứ chín là ở nghĩa địa. Thứ 10, ngủ dưới gốc cây. Thứ 11, ngồi ở chỗ đất trống. Thứ 12, thường ngồi không nằm. Bây giờ kiếm được một người nào mà tu khổ hạnh đầu đà như vậy chắc khó quá. Thực hành được 12 cái điều này là quả thật là bây giờ khó kiếm. Hồi xưa là Đại Ca Diếp là chuyên tu hạnh đầu đà này. Thứ nhất là ở nơi A Lan Nhã, là ở chỗ nơi thanh tịnh. Thứ hai là thường đi khất thực, có nghĩa là những vị đó sống bằng khất thực. Thứ ba là khất thực từng nhà, nghĩa là không phân biệt giàu nghèo, cứ từng nhà đi tới đi tới đi tới tới. Thứ tư, ngày ăn một bữa, chỉ ăn một bữa trưa một thôi, sáng không ăn, chiều cũng không ăn. Thứ năm, không ăn quá nhiều, ăn rồi không ăn nữa. Đã ăn một bữa mà không được ăn quá nhiều nữa, ăn vừa phải thôi. Đã ăn xong rồi thì không ăn nữa. Thí dụ như bây giờ mình ăn xong rồi mình đứng lên lát rồi mình trở lại ăn là điều này không được. Coi như ăn là một lần nó đứng lên rồi là thôi. Sau ngọ trai không uống nước trái cây, nghĩa là sau ngọ rồi chỉ được uống nước thôi, không có uống nước trái cây, không có uống sữa, không có uống bất cứ một cái gì mà có chất bổ trong đó, chỉ uống nước trắng là được. 7. Mặc y vá bằng vải vụn bỏ, là lượm những cái vải bỏ của người ta may làm y, chứ không được nhận sự cúng dường y của Phật tử. Quý vị thấy cái hạnh này khó ghê lắm. Cúng dường cũng không nhận mà tự phải đi lượm vải bỏ để mà may thành y. 8. Chỉ giữ 3 y thôi, không được nhiều hơn. 9. Ở nghĩa địa. Chà, bây giờ mà thầy nào mà ra nghĩa địa ở chắc sợ ma chạy hết dám tu luôn. 10. Ngủ dưới gốc cây. Thường thì ngủ ở dưới gốc cây hoặc chỗ này chỗ nọ, chứ không có đi vô trong nhà, trong cái nơi nào mà tốt hoặc là đẹp hoặc là đầy đủ để mà ngủ. 11. Ngồi ở chỗ đất trống. 12. Là thường ngồi không nằm. Khó. Mỗi ngày không biết mình nằm mấy lần thấy chịu không nổi, mà bây giờ là ngồi không mà không nằm. Còn theo như sách Thanh Tịnh Đạo á, thì lại ghi có tới 13 hạnh lận. Phật Quang Từ Điển thì ghi có 12 thôi, mà đây tới 13. Chúng tôi đọc luôn để cho quý vị nghe. Thứ nhất là hạnh phấn tảo, có nghĩa là mặc áo vụn đó, vải lượm đó. Thứ hai là hạnh ba y. Thứ ba là hạnh khất thực. Thứ tư là hạnh khất thực từng nhà. Thứ năm, hạnh ăn ngày một lần. Thứ sáu, hạnh ăn bằng bình bát. Thứ bảy, hạnh không để dành đồ ăn, không nhận đồ ăn sau khi ăn xong. 8. Hạnh ở rừng. 9. Hạnh ở gốc cây. 10. Hạnh ở ngoài trời. 11. Hạnh ở nghĩa địa. 12. Hạnh nghỉ chỗ nào cũng được. 13. Hạnh ngồi không nằm. Theo sách Thanh Tịnh Đạo thì phải tới 13 cái hạnh như vậy thì mới gọi là hạnh đầu đà. Thì qua cái bài kinh thì quý vị thấy vị tỳ kheo tu La Đà lúc đầu cũng tu theo hạnh đầu đà như thế này, rất tinh tấn. Thế mà chỉ có nhận sự cúng dường những món ngon của vị vua Mãn Hô, từ đó ông ta thối thất cái tâm Bồ Đề, dần dần bỏ không tu nữa, trở làm cư sĩ. Mà đã ra làm cư sĩ lại còn sát sinh, rồi làm những cái điều tội lỗi, cuối cùng bị đọa vào địa ngục. Thì Đức Phật mới dạy rằng không ưa lợi dưỡng là như vậy. Thường thì ở ngoài đời người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng là lộn gan lên đầu. Biết là tồi tàn nhưng mà mất là cũng chịu không nổi. Cái lợi dưỡng còn là cái nguồn gốc của đấu tranh. Hai con chó nó đang chơi với nhau rất là vui vẻ, thân mật. Chúng ta thấy cục xương đó là bắt đầu cắn nhau rồi. có thể là vì tham lợi dưỡng mà mất mạng. Cũng có một câu chuyện ngụ ngôn rất là hay. Một con chó nhà ở gần cái ngôi chùa, mà ở bên sông á, thì cũng có một cái ngôi chùa. Con chó cứ mỗi ngày á, nó nghe tiếng chuông ở trong chùa, nó biết tới giờ ăn, nó chạy vào chùa nó ăn. Hôm nay tự nhiên là anh nghe ở bên kia sông có tiếng chuông, là anh nghĩ rằng bên kia là tới giờ ăn, cho nên anh nhảy xuống sông, anh bơi qua. Thì bơi qua gần tới bên kia rồi, bỗng nghe bên chùa bên đây đánh tiếng chuông, thì nó lại nghĩ rằng tới bên này tới giờ ăn rồi, hay là chùa bên này thức ăn ngon hơn, thôi quay trở lại. Thế là nó quay trở lại, quay trở lại tới gần đó, nó nghĩ biết đâu mà bên này lại ngon hơn, thế là nó lại quay trở lại. Thế nó cứ quay tới quay lui một hơi thì đuối sức, nước cuốn anh đi chết. Thì chúng ta thấy đôi khi vì lợi dưỡng mà mất mạng. Gia đình cũng vì lợi dưỡng mà cha mẹ anh em chồng vợ chửi nhau, đánh nhau, rồi kiện nhau, rồi giết nhau. Trên thực tế quý vị thấy có nhiều gia đình cha mẹ chết để lại của cho con, cũng vì cái tài sản đó mà anh em không nhìn mặt nhau, cũng vì cái tài sản đó mà anh em kiện cáo nhau, cũng vì cái tài sản đó mà anh em đánh nhau, rồi cũng vì tài sản đó mà anh em giết nhau nữa. Cái lời quý vị thấy nó thường nhưng mà nó dẫn dắt con người ta mỗi ngày một đi vào cái con đường tội lỗi mà không biết. Những người mà tu tập không tham lợi dưỡng thì sẽ được giới, định và tuệ. Bởi vì khi chúng ta tham lợi dưỡng á, là cái tâm của mình nó không thể yên được, lúc nào cũng phải nghĩ, phải tính toán, phải làm sao để có lợi dưỡng. Mà chúng ta suy nghĩ, tính toán, rồi mưu mô, xảo trá đủ thứ hết, là cái tâm của chúng ta là cái tâm không phải là tâm chánh, mà tâm của chúng ta là tâm điên đảo vọng tưởng. Mà đã điên đảo vọng tưởng thì không có định, mà không có định thì không có có tuệ. Cho nên Đức Phật dạy là nếu chúng ta không tham đắm lợi dưỡng thì sẽ có định và có tuệ. Thứ tư, không ưa được cung kính. Phật dạy chúng ta phải tôn trọng, cung kính tăng bảo. Thế nhưng chư tăng không nên vì sự cung kính mà tăng trưởng tâm cống cao ngã mạn. Thấy mình là cao, là hơn, là trên, từ đó sẽ sinh tâm khinh thường kẻ khác, khiến cho mọi người có cái nhìn xấu đối với chúng ta. Vấn đề người Phật tử tôn trọng cung kính tăng bảo là đúng. Thế nhưng đối với những vị tăng thì chúng ta cần phải có sự khiêm hạ, không nên mong cầu được cung kính. Đôi khi chính cái cung kính đó mà làm cho chúng ta tự cao, tự đại, rồi ngã mạn, rồi có thể xem thường những người khác. Có một lần chúng tôi đi ra Hải Dương, đến một ngôi chùa, thầy trụ trì đi vắng, gặp một chú tiểu. Chú tiểu này cũng mới tu thôi. Thì trong lúc ngồi nói chuyện với chú tiểu thì có một bà cụ đến chào. Thì bà cụ đến chào thì lúc bà cụ còn đứng ở đó, chúng tôi mới hỏi thăm cái chú tiểu này cái ngôi chùa gần đó. Chú tiểu nói không biết. Thế bà cụ nói con biết cái ngôi chùa đó. Cái chú tiểu này thấy bà cụ nói vậy, cái chú mới nói: bà láo. Mắng bà cụ như vậy: bà láo quá, nói leo như vậy không được, đi chỗ khác đi. Thế bà cụ chắp tay cúi đầu chào rồi đi. Thì khi mình nhìn thấy như vậy, mình cảm thấy nó cũng đau lòng. Bởi vì cái chú tiểu thực ra chú cũng mới tu. Mà quý vị biết ở ngoài Bắc á, các cụ mình thì có cái tâm cung kính chư tăng lắm. Mà anh này anh mới vô tu mà được bà cụ đó, thì bà đáng bà nội bà ngoại anh thôi. Mà người ta tôn trọng cung kính, xá chào lại lục, thì tự nhiên cái tâm tự cao tự đại của anh nó nổi lên. Do không có tu tập cho nên mới có những cái lời như vậy. Tại sao mà khi bài kinh này Đức Phật nói là không ưa được cung kính, chúng tôi cũng thấy lạ, mà bây giờ mình hiểu ra đúng. Cái người được cung kính quá đôi khi lại tự cao tự đại, thì xem thường những người cung kính mình. Và cái cung kính này đó có khi nó lại sinh ra ái nhiễm. Mình được người ta cung kính, mình được người nào cung kính đó, thì tự nhiên cái mình cũng thấy quý cái người đó. Nếu mà ai ghét mình thì mình có quý không? Không có đâu. Còn thấy người ta cung kính mình quá đôi khi cái mình cảm thấy mến người đó, rồi từ cái chỗ mến nó là phát sinh gì? Ái nhiễm. Có khi ưa cung kính lại kèm thêm cái sự cúng dường nữa thì mình dễ bị sai khiến. Vì sao như vậy? Vì người ta cung kính mình, người ta cúng dường mình, lúc đó người ta nói cái gì mình nghe hết. Không nghe thì sợ mất quyền lợi, cho nên phải nghe. Mà đã nghe như vậy thì đánh mất mình rồi. Nhiều khi người ta sai khiến mình đi sai con đường mà mình không biết. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật có dạy: khổ lụy này các tỳ kheo là lợi đắc, cung kính danh vọng thật là đắng cay, ác độc là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Ví như này các tỳ kheo, một người câu cá quăng một lưỡi câu ngắn có mồi thịt vào trong một hồ nước sâu, và một con cá có mắt thấy mồi thịt nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, con cá đã nuốt lưỡi câu ấy bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Người câu cá, này các tỳ kheo, chỉ cho ma. Lưỡi câu, này các tỳ kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính danh vật. Tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, thọ hưởng ái luyến lợi đắc cung kính danh vọng đã đến, tỳ kheo ấy, này các tỳ kheo, được gọi là tỳ kheo đã nuốt lưỡi câu của ác ma, bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm. Đức Phật lấy một thí dụ rất hay. Đức Phật nói rằng lợi dưỡng cung kính danh vọng, những cái thứ đó nếu chúng ta mà tham đắm thì cũng giống như con cá tham cái mồi. Mà khi tham ngồi thì sao? Thì mắc lưỡi câu. Đã mắc lưỡi câu thì sao? Thì coi như mạng sống nằm trong tay của người câu cá, lúc đó họ muốn làm gì thì làm. Đức Phật nói cũng vậy, nếu mà mình bị lợi đắc cung kính danh vọng làm chủ là chúng ta bị rơi vào ác ma. Nếu chúng ta đắm nhiễm những thứ đó là rơi vào ác ma. Mà khi đã rơi vào ác ma rồi thì coi như là nó muốn làm cái gì mình thì nó làm. Như cá mắc câu, biết đâu mà gỡ. Chim trong lòng, biết thở nào ra. Đã vô tới đó rồi thì coi như là chịu sự quản lý và mạng sống của mình là nằm trong tay họ rồi. Thứ năm, có lòng xấu hổ. Xấu hổ là một đức tánh cần thiết để thăng hoa, để hướng thiện và hướng thượng. Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì xấu hổ có thể được chia ra làm ba thứ. Xấu hổ vì không bằng người, xấu hổ vì trốn tránh, và xấu hổ vì làm những điều xấu ác. Thứ nhất là xấu hổ vì không bằng người. Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cùng trang lứa với nhau, cùng đi học với nhau, cùng chung một lớp với nhau, mà người bạn học giỏi hơn mình, thông minh hơn mình thì mình cũng cảm thấy gì? Thấy xấu hổ. Điều đó cũng còn tốt. Có những người họ mù cả đôi mắt, không thấy đường, nhưng họ lại học giỏi, họ lại thành tài. Ngược lại chúng ta có mắt mà học không được. Điều này cũng làm chúng ta đáng hổ thẹn. Vừa rồi chúng tôi có đọc một cái tờ báo, hay nói có một cái anh này tên là Nick Vujicic ở Úc. Khi sinh ra anh không có tay mà cũng không có chân, Quý vị thấy một người như vậy mà họ vẫn sống mà vẫn vượt lên, không có hai tay mà cũng không có hai chân luôn, rồi anh ta nỗ lực cố gắng học tập cho đến bây giờ anh ta là một cái nhà diễn thuyết nổi tiếng, đi 25 nước trên thế giới để diễn thuyết, và cái số lượng người nghe ông diễn thuyết lên tới 3-4 triệu người. Và ông ta đã viết một cuốn sách là Cuộc Sống Mà Không Có Tay Chân, và cuốn sách này bán rất chạy. Cho lẽ ông viết về cuộc đời của ông, một người không có tay không có chân mà vẫn làm nên sự nghiệp. Và cái tờ báo cũng đăng tin vui là ông vừa mới lấy vợ, không có tay không có chân mà cũng lấy vợ được. Qua những người đó chúng ta thấy rằng mình đủ tay, đủ chân, mắt, mũi, tâm ý đều tốt hết, đôi khi chúng ta lại không làm được gì. Nhìn những người này để chúng ta tự xấu hổ, tự xấu hổ để mình cố gắng nỗ lực vươn lên. Thứ hai là xấu hổ vì trốn tránh. Chẳng hạn như bây giờ tới giờ tụng kinh rồi, người ta đến kêu mình dậy để đi tụng kinh, mình nói trời ơi bữa nay nhức đầu quá. Thật ra đâu phải nhức đầu, nhưng mà vì sao làm biếng. Cái này là trốn tránh công phu tu tập. Sau khi mình hiểu ra rồi, mình cũng phải tự xấu hổ là mình tự dối lấy mình. Hoặc là khi đại chúng mọi người ai người ta cũng đi làm việc, mình lại trốn mình đi chơi. Hoặc là bây giờ tới giờ mọi người người ta lên tụng kinh nghe pháp, mình lại bỏ đi ăn đi ngủ. Sau này khi mình nhận thấy những cái việc làm sai trái, mình tự xấu hổ. Và thứ ba là gì? Xấu hổ vì làm những điều xấu. Chẳng hạn như bây giờ mình lừa gạt người ta để lấy tiền, rồi mình mắng chửi người khác, hoặc là dụ dỗ những người khác phái để thỏa mãn dục vọng vân vân. Mình làm những cái điều tội lỗi, sau này mình cảm thấy hối hận, mình cảm thấy hổ thẹn trong những cái việc của mình đã làm. Trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật có dạy: Này các hiền giả, tỳ kheo biết tàm quý thì thường có ái và kính. Nếu có ái và kính thì thường có tin. Nếu có tin thì thường có chánh tư duy. Nếu có chánh tư duy thì thường có chánh niệm, chánh trí. Nếu có chánh niệm, chánh trí thì thường giữ gìn các căn, giữ giới, không hối hận, hoan duyệt, hoan hỷ, tỉnh chỉ, lạc định, tri kiến như thật, nhàm chán vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát liền đắc niết bàn. Này hiền giả, giống như cây nào mà vỏ ngoài không bị hư thì vỏ trong không bị hư. Vỏ trong không bị hư nên thân, lõi, nhánh, cành, hoa lá chắc chắn thể đều thành tựu. Những bài kinh này sau quý vị về nghe thì thấy rất là hay, rất là thấm thía. Thứ sáu là có lòng sợ hãi. Chúng ta sợ hãi gì? Thứ nhất là sợ hãi hình phạt. Thứ hai là sợ hãi ác thú. Sợ hãi hình phạt, chẳng hạn như khi chúng ta làm một điều gì đó đem lại cái hậu quả cho người khác, mình hối hận, mình cắn rứt cái lương tâm của mình. Chẳng hạn rủ người ta đi đánh bạc, rồi cuối cùng gia đình người ta tiêu tán, lúc đó mình cảm thấy gì? Cảm thấy nó day dứt cái lương tâm của mình. Đó là cái hình phạt đó quý vị. Lúc nào mình cũng không yên, lúc nào mình cũng đau khổ vì mình đã làm cho gia đình của người ta tan nát. Hoặc là bây giờ mình rủ người ta đi nhậu, ngày nay mình rủ nhậu, mai rủ nhậu riết, rồi bây giờ người ta thành bợm nhậu. Bợm nhậu rồi tan nát cái hạnh phúc gia đình của người ta. lúc đó mình cũng cảm thấy việc làm của mình sai trái như thế, nó cắn rứt cái lương tâm của mình. Đó là chúng ta sợ hãi hình phạt, là sợ hãi lấy cái chính mình đó. Kế nữa là bị người cười chê xa lánh. Khi mình phạm vào một cái tội lỗi gì, chẳng hạn như mình ăn cắp, ăn trộm, tà dâm, thì lúc đó mình cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi người ta chê trách mình, người ta phỉ báng mình. Thứ nữa là bị luật pháp trừng trị. Khi chúng ta phạm vào một cái tội lỗi gì đó, sát sanh, giết người hay ăn trộm ăn cắp, sẽ bị tù, nặng hơn nữa là bị tử hình. Kế nữa là gì? Bị quả báo đau khổ. Khi làm một cái điều gì ác, quả báo đến với chúng ta là bệnh tật, chết yểu hoặc là tai nạn. Do nhờ chúng ta sợ hãi nên không dám làm điều ác. Như vừa nãy chúng tôi trình bày, vì thứ nhất là mình sợ hãi hình phạt, thì trong đó là cắn rứt lương tâm nè, rồi bị người cười chê xa lánh, là bị luật pháp trừng trị, bị quả báo đau khổ. Chúng ta nghĩ đến những cái hình phạt này mà mình không dám làm điều ác. Thứ hai là sợ hãi ác thú. Ác thú có nghĩa là đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Khi chúng ta làm một điều ác, nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ bị đọa vào địa ngục, nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ bị làm ngạ quỷ, nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ bị làm súc sinh, do sợ hãi ba cảnh giới này, do sợ hãi ác đạo mà chúng ta không dám làm điều ác. Cho nên ở đây Đức Phật dạy phải có lòng sợ hãi. Khi chúng ta đã sợ hãi những điều ác, sợ hãi những quả báo của điều ác, sẽ luôn luôn tích cực làm những điều lành. Vì mình đã biết nhân quả tội phúc thì không dám làm điều ác, ngược lại luôn luôn nỗ lực làm những việc lành. Thứ bảy là ích dục. Biết đủ nằm dưới đất cũng thấy đủ, mà không biết đủ nằm trên đống vàng cũng thấy không đủ. Ích muốn là gì? Đối với cái người xuất gia là ăn, mặc, ở, ba thứ này không nên đủ. Ăn cho nên Đức Phật mới nói ăn ngày bữa thôi. Mà bây giờ mình ăn ba bữa thì ăn vừa vừa thôi, chứ đừng ăn thêm bốn bữa. Rồi mặc áo thì đơn giản. Ngày xưa thì Đức Phật Chư Tăng là mặc áo vá rồi áo lược. Thì bây giờ mình thì cũng mặc vừa phải thôi, cũng không nên xe xua quá. Ở cũng vừa đủ thôi, không được sang trọng quá. Nếu mà chúng ta sang trọng, chúng ta muốn ăn nhiều, chúng ta muốn mặc đẹp và ở sang trọng thì sao? Đó là chúng ta tăng cái gì? Tăng cái lòng dục, tăng cái ham muốn. Mà tăng ham muốn thì tất nhiên chúng ta phải tìm mọi cách để đạt được cái ham muốn đó. Mà đã tìm mọi cách để đạt được cái ham muốn đó đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái tâm tốt đẹp. Chẳng hạn như bây giờ mấy thầy tu mà ham muốn cái đó và không có tiền thì sao? Thí dụ như mấy ông sư khất sĩ á, thì đúng nguyên tắc là đi khất thực buổi sáng hay buổi chiều. Chỉ buổi sáng thôi, nhưng bây giờ muốn có nhiều tiền thôi đi chiều đi tiếp. Rồi thí dụ như có thể là mình bày ra những cái chuyện mê tín dị đoan, coi bói rồi coi này coi kia để mình lấy tiền, để thỏa mãn cái ăn mặc ở của mình. Người ta nói ham muốn cái gì thì khổ cái đó. Chúng ta ham muốn tiền thì tiền nó làm mình khổ. Ham muốn sắc đẹp thì sắc đẹp làm mình khổ. Ham muốn danh lợi thì danh lợi làm mình khổ. Ham muốn ăn ngon thì ăn ngon làm mình khổ. Càng ham muốn thì càng khổ nhiều. Đời người sống có bao lâu, càng ham muốn lắm thì càng đau khổ nhiều. Bạc tiền con vợ đùm đeo, đến khi nhắm mắt mang theo được gì? Trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật dạy: lại nữa này Maha Nam, vì chúng sinh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên mẹ tranh giành với con tranh giành với mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con, dòng họ giành giật lẫn nhau. Vì giành giật lẫn nhau như vậy nên mẹ bêu xấu con bêu xấu mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con, dòng họ bêu xấu lẫn nhau. Thân thích còn vậy, huống nữa là người ngoài. Đó là những nỗi khổ ở đời này. Nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Lại nữa này Mahanam, vì chúng sinh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên vua tranh giành với vua, phạm chí tranh giành với phạm chí, cư sĩ tranh giành với cư sĩ, dân tranh giành với dân, nước này tranh giành với nước nọ. Bởi tranh giành nên thù nghịch nhau, rồi dùng đủ loại binh khí để làm hại nhau, hoặc nắm tay thoi, ném đá, hoặc dùng gậy đánh, đao chặt. Trong khi giao đấu, kẻ chết, người sợ hãi, khổ sở vô cùng. Này Mahanam, đó là những nỗi khổ ở đời này. Nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Đó, quý vị thấy Đức Phật nói là rất hay. Đó, Ngài thấy rằng vì cái ham muốn đó mà cha, mẹ, anh em đấu tranh với nhau. Rồi người này đấu tranh với người kia, nước này đấu tranh với nước kia, để rồi dẫn đến gì? Chiến tranh tàn sát lẫn nhau. Cũng vì nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Trong kinh Di Giáo Phật dạy, các thầy tỳ kheo phải biết kẻ muốn nhiều thì vì nhiều sự cầu lợi nên khổ não cũng nhiều. Còn ít muốn thì không mong cầu, không dục vọng nên không có cái họa đó. Chỉ có như thế mà thôi, sự ít muốn cũng đã phải thực tập, huống chi sự ấy còn đem lại đủ các công đức. Người ít muốn thì không vua nịnh quanh co để cầu được lòng người, cũng không bị các giác quan lôi kéo. Thực hành đức tính ít ham muốn thì trong lòng bình thản, không lo sợ, gặp cảnh ngộ nào cũng thấy thừa thải, không bao giờ có cảm giác thiếu tốn. Có ít muốn là có niết bàn, đó là hạnh ít muốn. Đức Phật dạy nếu mà chúng ta muốn đạt hạnh ít muốn này thì phải có pháp. Pháp gì? Pháp tri túc. Thường thường chúng ta nghe hai câu nó đi liền với nhau là gì? Thiểu dục tri túc, là ít muốn biết, biết đủ. Nếu chúng ta biết đủ thì cái gì nó cũng đủ. Đây cái đoạn kinh thứ hai Đức Phật dạy về biết đủ nè. Này các thầy tỳ kheo, muốn giải thoát khỏi khổ não, các thầy hãy cứu xét sự biết đủ, là tri túc đó. Chính sự biết đủ là giàu sang vui thú yên ổn. Biết đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui, không biết đủ thì ở thiên đường cũng vẫn bất mãn. Không biết đủ thì giàu mà nghèo, biết đủ thì nghèo mà giàu. Không biết đủ thì luôn luôn bị năm thứ dục lạc lôi kéo, làm cho người biết đủ phải xót thương. Đó là hạnh biết đủ. Nếu chúng ta muốn thực hành hạnh ít muốn, nên biết đủ. Khi chúng ta biết đủ rồi thì nằm ở dưới đất cũng thấy vui. Nếu chúng ta đã biết đủ rồi, dù nghèo cũng là giàu. Mà không biết đủ thì luôn luôn bị năm thứ dục lạc nó lôi kéo. Tài sắc văn thực thùy nó lôi kéo chúng ta. Mà quý vị biết, ông bà ta có câu nói rất hay: lòng tham có đáy không? Lòng tham thì không đáy. Mà đã không đáy rồi thì chúng ta tìm cầu mãi, mà càng tìm cầu thì càng khổ. Lòng tham nó không có đáy. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là ít muốn, biết đủ, thì cuộc đời của chúng ta sẽ thanh thản nhẹ nhàng. Đây là Đức Phật nói chính sự biết đủ là giàu sang, vui thú và yên ổn. Còn chúng ta không biết đủ thì chúng ta cứ khổ, không những khổ đời này mà khổ mãi mãi. Thứ tám là chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là cái thấy đúng. Thấy đúng ở đây Đức Phật dạy là thấy đúng về tứ đế. Tứ đế gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tại sao Đức Phật nói chánh kiến có nghĩa là thấy rõ về tứ đế? Vì đây là bốn cái sự thật. Bốn cái sự thật này nói lên được cái cuộc sống của chúng ta. Và nếu chúng ta muốn thoát khỏi cái khổ ở cuộc đời này thì Đức Phật dạy những cái phương pháp tu tập. Thì thứ nhất là khổ Quý vị đã thấy rồi, tất cả những gì hiện hữu ở trên cuộc đời này, nhất là con người của chúng ta, đã sanh ra thì có đủ cái khổ hết. Chúng ta không thể tìm hạnh phúc ở trong một cái thế giới đầy biến đổi vô thường này. Bởi vì cái thế giới này nó là vô thường, thì cái hạnh phúc của chúng ta cũng không thể là bền chắc được, là chắc thật được. Mà đã không chắc thật thì là khổ. Cái gì mà làm cho tâm của chúng ta, thân của chúng ta không an thì đó là khổ. Vậy thì tất cả chúng ta sống ở trên đời này thì ai cũng khổ hết. Mà khổ đó là một sự thật. Thứ hai, Đức Phật nói tại sao chúng ta khổ là do tham sân si phiền não ái dục mà chúng ta khổ thôi. Chẳng hạn như bài kinh vừa nãy Đức Phật nói ít muốn, biết đủ thì chúng ta cũng đỡ khổ lắm rồi. Còn do tham này, sân này, si này, ái này, đủ thứ ham muốn thì làm ra chúng ta cứ khổ hoài. Rồi Đức Phật mới chỉ cho chúng ta cái cảnh giới được an lạc hạnh phúc. Là muốn đạt được cái an lạc hạnh phúc đó thì chúng ta phải tu tập bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì đầu tiên là chánh kiến, chúng ta thấy phải hiểu rõ được thế gian là vô thường, thân mình là giả tạm, là ô uế, là do nhân duyên sinh ra, nó không có thật. Rồi chúng ta phải thấy rõ nhân quả nghiệp báo, thấy rõ được luân hồi sinh tử, thấy rõ được có đời này đời kia, đó là chánh kiến. Ngược lại là gì? Tà kiến. Tà kiến là chúng ta thấy vô thường là thường, vô ngã cho là ngã, khổ cho là vui, giả cho là thật, đó là tà kiến. Người tà kiến là không tin có nhân quả tội phúc, mà cũng không có tin có đời này đời sau, không tin có luân hồi lục đạo. Khi chúng ta đã có tà kiến rồi sẽ dẫn mình đi mỗi một ngày đi vào con đường sa đọa tội lỗi. Quý vị có tin nhân quả thì mình mới sợ, mới dám làm điều lành, tránh điều ác. Người không tin nhân quả thì họ nói ô thôi, chết là hết, thế là bây giờ cứ việc ăn chơi, cứ việc làm cái gì đó miễn là thỏa mãn dục vọng của mình thôi, không biết cái điều đó là tội hay là điều đó là ác, điều đó là ảnh hưởng tai hại đến những người khác, không cần biết, chỉ biết mình thỏa mãn là thôi. Cho nên tà kiến rất nguy hiểm. Người có chánh kiến thì ý nghĩ, lời nói, hành động tốt. Người không có chánh kiến thì sẽ rơi vào sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu mà người ta không biết là sai. Đồng thời những người như thế sẽ bị những người khác xa lánh, sợ hãi. Bởi vì những người đó rất là nguy hiểm, họ đâu biết tội lỗi gì đâu, đụng với họ thì coi chừng. Cho nên đó là người ta rất sợ. Vậy thì chánh kiến là cái nhìn đúng. Nhìn đúng để cho chúng ta mới có những suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, dẫn đến kết quả là tốt đẹp. Như vậy thì tóm lại, trong cái bài kinh này á, là Đức Phật dạy cho chúng ta 8 pháp. Pháp thứ nhất là gì? Đối với mọi người thì chúng ta không khen những người không được ái mộ, và không chỉ trích những người được ái mộ. Đối với bản thân mình thì sao? Không ưa lợi dưỡng, không ưa được cung kính, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, ích dục và chánh kiến. Như vậy thì nếu thực hành được 8 pháp này thì Phật dạy vị tỳ kheo đó sẽ được các tỳ kheo, các đấng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Vậy thì người thực hành được 8 pháp này thì bản thân người đó đó được gì? Được mọi người ái mộ thích ý, và đồng thời cũng là làm tấm gương cho người khác học tập theo. Mặc dù cái bài kinh này dạy chư tăng, nhưng theo chúng tôi nghĩ cư sĩ Phật tử áp dụng cũng sẽ được nhiều lợi ích ở hiện tại và tương lai. Do vậy quý vị nên về nghe kỹ cái bài pháp này và cố gắng thực tập, thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ có được an lạc hạnh phúc ở hiện tại cũng như ở tương lai. Kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc.